là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái giảm 7,6% mỗi năm.
Yên Bái huy động 100% trẻ mầm non ra lớp.
Huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức các hoạt động sôi nổi dịp mùng 2 tháng 9.
Nhộn nhịp đa dạng thị trường vàng mã rằm tháng 7.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm đối tác để xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 8, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đến thăm tặng quà đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những thành tựu quan trọng nổi bật mà tỉnh Yên Bái đạt được thời gian qua, định hướng phát triển và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã thăm hỏi sức khỏe và đời sống của đồng chí Dương Văn Thống, đồng thời cảm ơn về những đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ và mong muốn đồng chí Dương Văn Thống tiếp tục đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí Dương Văn Thống, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, chúc tập thể các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục có những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng nay, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh. Dự lớp tập huấn có đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có 160 hội viên cựu chiến binh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới như quyết định số 924 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Một số vấn đề cơ bản về chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cơ chế chính sách và lựa chọn xây dựng các mô hình thí điểm xã, thôn nông thôn mới thông minh tỉnh Yên Bái, vai trò cựu chiến binh tham gia chương trình chuyển đổi số phục vụ xây dựng nông thôn mới. Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cựu chiến binh các cấp nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát, đánh giá của cộng đồng dân cư về kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực dịch vụ công, hoạt động kinh tế xã hội. Trước đó, các học viên đã được đi tham quan một số mô hình chuyển đổi số tại xã Vĩnh Kiên và xã An Đà, huyện Yên Bình.
Nhờ sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đến nay tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái giảm bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu trung ương giao, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 8,51%, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%. Năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm trên 5%, trong đó huyện Mù Cang Chải giảm 7,5%, huyện Trạm Tấu giảm 6,5%. Đặc biệt sẽ hỗ trợ cho 830 hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không có nhà hoặc có nhà ở bị rột nát, hư hỏng, phấn đấu hoàn thành 4 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm học 2023-2024, toàn tỉnh huy động được trên 73.100 trẻ mầm non ra lớp, trong đó có gần 17.000 trẻ 5 tuổi. Số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp hơn 47.200 trẻ, đạt hơn 100% so với kế hoạch giao. Độ tuổi nhà trẻ từ 0 đến 2 tuổi huy động ra lớp đạt gần 9.000 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ tăng 1,2% so với năm học 2021-2022. Toàn tỉnh hiện có gần 180 trường mầm non. Năm học 2023-2024, các nhà trường tiếp tục duy trì 100% trẻ được học 2 buổi một ngày và được ăn trưa tại trường. Cũng trong năm học này, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng, gắn với giữ gìn phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc trong các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, củng cố duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em bước vào lớp 1, phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi.
Dịp lễ mùng 2 tháng 9 là thời điểm lý tưởng cho du khách lựa chọn đến với Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái để chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả. Thời điểm này, đồng bào người Mông Mù Cang Chải cũng đang nô nức đón chờ ngày hội Tết độc lập lớn nhất trong năm. Để sẵn sàng phục vụ du khách gần xa đến với Mù Cang Chải tham quan, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vừa ra mắt tổ xe ôm hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, phục vụ khách du lịch khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2023 với 500 thành viên. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải cho biết. Huyện sẽ tổ chức mỗi hoạt động chào mừng Tết độc lập gồm chương trình nghệ thuật chào mừng Tết độc lập tại sân tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải với chủ đề rạng rỡ quê hương, chương trình diễu diễn người Mông xuống phố. Cùng với đó, tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Mù Cang Chải. Đặc biệt, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng ảnh nghệ thuật sắc màu Mù Cang Chải và tham gia thi vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, thi gặt nhanh, cày giỏi, đắp bờ đẹp. Đến với Mù Cang Chải, du khách còn được tham quan các tour du lịch trải nghiệm, khám phá cảnh sắc thiên nhiên, chiêm ngưỡng ruộng bậc thang mùa lúa chín. Tết độc lập cũng bắt đầu vào đúng mùa lúa chín nên nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Lễ hội góp phần mang đến niềm vui để bà con có động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời thu hút khách du lịch đến với Mù Cang Chải, góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống của bà con nhân dân. La Pán Tẩn cùng Chế Cu Nha, Dế Xu Phình là ba xã có ruộng bậc thang được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 2007. Với 330 hectare ruộng bậc thang trên 3 địa bàn. Năm 2019, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải tại ba xã đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
Thưa quý vị và các bạn, đốt vàng mã là một tập tục truyền thống của nhân dân ta và được xem là một trong những phần nghi thức tôn giáo tín ngưỡng thể hiện tình cảm của con cháu với ông bà tổ tiên. Rằm tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình cũng thực hiện nghi thức này để thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Đáp ứng nhu cầu của người dân, những ngày này thị trường vàng mã rất sôi động. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Để chuẩn bị mâm cỗ tươm tất cho ngày rằm tháng 7, năm nào cũng vậy, cùng với hoa quả tươi, mâm cơm cúng, bà Phạm Thị Chín ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cũng rất cẩn trọng trong việc mua vàng mã. Từ chiếc áo giấy đến thẻ hương, nén vàng đều được bà lựa chọn kỹ càng với tấm lòng thành kính dâng lên tổ tiên. Bà Phạm Thị Chín, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Tôi mua những, trước hết là ông quan thần linh, sau đó đến gia tiên tiền tổ nhà mình. Đấy, thì là quần áo các cụ trước nữa. Nói chung là cứ sắm nó đủ. Đấy, có nghĩa ông bà tổ tiên nhà mình có bao nhiêu thì mình sắm đủ bấy nhiêu. Đấy, mình đốt làm sao đấy hiếu thảo cái lòng tấm lòng thành của mình.
Thị trường vàng mã dịp rằm tháng 7 bắt đầu nhộn nhịp từ những ngày đầu tháng và càng gần ngày lễ thì càng trở nên tấp nập. Nắm bắt được xu hướng, trần sao âm vậy và thị hiếu của khách hàng, vàng mã được làm ra với rất nhiều mẫu mã mới đa dạng hơn, giống hệt đồ thật. Nhiều cơ sở kinh doanh sản xuất vàng mã đã gấp rút chuẩn bị hàng hóa từ nhiều tháng trước. Bà Quản Thị Nơi, thành phố Yên Bái nói.
Nhà tôi tự làm từ qua ăn Tết xong. Đến bây giờ là tự sản xuất cho ngày phục vụ các bà con đến giờ. Thế qua rằm rồi chúng tôi lại làm phục vụ đến cuối năm. Giá cả nó phải chăng. Giá thì những áo hàng hộ hàng từ 15.000 cho đến 25-30.000. Tiền vàng thì nói chung vàng đại, vàng to, vàng có đủ thiếc. Thì từ 20 đến 25 đến 50.000 một cầu đại to.
Giá cả của vàng mã năm nay cũng vô cùng phong phú, từ vài nghìn đồng cho đến hàng trăm nghìn đồng. Đối với các mặt hàng truyền thống và phổ biến như quần áo giấy, giá sẽ dao động từ 15 đến 50 nghìn đồng một bộ. Còn với bộ đồ phụ kiện như đồng hồ, trang sức sẽ có giá từ 20 đến 30 nghìn đồng một bộ. Thậm chí trên thị trường vàng mã không thiếu những sản phẩm đồ hiệu được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Với các sản phẩm vàng mã được thiết kế trau chuốt tỉ mỉ như các loại ô tô, xe máy, biệt thự, giá cả sẽ dao động từ khoảng 150 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng. Bà Đinh Thị Hương Giang, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay thì rất đa dạng hơn mọi năm nhiều. Mẫu mã đa dạng phong phú và đồ rất là đẹp và giá cả lại rất là hợp lý năm nay. Có những người người ta rất thích đẹp thì là chọn những cái bộ ví dụ như thế này rất là đẹp. Còn những người ví dụ người ta cũng chọn những bộ trung bình vừa phải. Cái này là tùy theo cái lựa chọn của từng người con ạ.
Theo các chủ cửa hàng vàng mã, những năm gần đây, nhiều gia đình thay vì mua nhiều vàng mã thì thường lựa chọn một số mặt hàng cơ bản truyền thống, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo môi trường. Điều này cho thấy bên cạnh giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, người dân đã hạn chế được tình trạng mê tín dị đoan khi không còn mua và đốt vàng mã tràn lan. Ông Bùi Văn Trung, thành phố Yên Bái nói:
đi sắm những ngày lễ rằm tháng 7 cho về để cúng tổ tiên trong gia đình. Cái mục đích đấy là cũng Tết cổ truyền của người Việt Nam, nói chung là trong lĩnh vực thì đây là việc tâm linh dành cho những các cụ trong những cái rằm tháng 7 này, sắm gọi là quần áo vàng mã cho các cụ, những các cụ quá cố đã khuất rồi thì muốn sắm về để gọi là tỏ lòng kính về trên là đã biết những người đã sinh dưỡng ra mình và những người đã tổ tiên đã đi trước để lại cho con cháu được những ngày phồn vinh như ngày hôm nay.
Theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 âm lịch là ngày xá tội vong nhân và cũng là ngày lễ vu lan báo hiếu. Con cháu thường sắm sửa mâm cơm và đốt vàng mã để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên nguồn cội. Tuy nhiên, tấm lòng mới là điều quan trọng, nên việc mỗi gia đình chỉ đốt một ít vàng mã vào ngày rằm là phù hợp với quan niệm truyền thống và tiết kiệm trong chi tiêu.
Trong tháng 8 năm 2023, Yên Bái đã có 242 trường hợp vi phạm an toàn giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã trích xuất hình ảnh, video vi phạm, thực hiện phạt nguội các trường hợp. Trong đó, lỗi vi phạm chủ yếu là chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ. Mặc dù đã có quy định rõ ràng tốc độ tối đa đối với xe cơ giới trên các tuyến đường, nhất là trên tuyến Âu Cơ và đường Nguyễn Tất Thành, có sử dụng camera để xử lý vi phạm tốc độ, nhưng nhiều lái xe vẫn chạy quá tốc độ quy định. Tuy nhiên, từ khi triển khai phạt nguội, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Yên Bái ổn định hơn, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng lên rõ rệt. Qua đó, tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, chạy quá tốc độ đã có dấu hiệu giảm dần.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Ngày 28 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đại sứ Pháp tại Niger vẫn sẽ ở lại nước sở tại bất chấp áp lực từ chính quyền quân sự của quốc gia châu Phi. Phát biểu trước các nhà ngoại giao, Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Tổng thống bị phế truất của Niger, ông Mohamed Bazoum. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua, chính quyền quân sự tại Niger đã yêu cầu đại sứ Pháp, Đức và Nigeria phải rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Nigeria hiện là chủ tịch của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Tổ chức này đang cân nhắc phương án can thiệp quân sự vào Niger nếu các giải pháp ngoại giao không mang lại kết quả. Những diễn biến này càng làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger và các nước phương Tây và ECOWAS. Cuối tháng 7, một nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum. Sau cuộc đảo chính, ECOWAS đã áp đặt trừng phạt Niger và đang xem xét các phương án nhằm khôi phục trật tự, hiến pháp ở nước này, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự, song vẫn cam kết tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.
Mỹ và Trung Quốc vẫn đang nỗ lực giải quyết những xung đột dai dẳng như vấn đề thương mại bằng cách lập một nhóm công tác và các kênh liên lạc. Trong cuộc họp kéo dài 4 giờ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào đã nhất trí thành lập một nhóm công tác để giải quyết các vấn đề thương mại và đầu tư, cũng như thúc đẩy lợi ích thương mại của Mỹ và Trung Quốc. Nhóm công tác sẽ tổ chức các cuộc họp cấp thứ trưởng 2 lần một năm. Cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào đầu năm tới tại Mỹ. Mỹ và Trung Quốc cũng đồng ý trao đổi thông tin chính phủ sẽ đóng vai trò là nền tảng để thảo luận các vấn đề kiểm soát xuất khẩu. Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được tổ chức vào ngày 29 tháng 8 tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh, việc làm này nhằm mục đích chia sẻ thêm thông tin về các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với công nghệ tiên tiến và Mỹ sẽ không thỏa hiệp hoặc đàm phán về các vấn đề như an ninh quốc gia. Ngoài ra, hai bên sẽ có sự liên lạc thường xuyên cấp thư ký hoặc cấp bộ với các cuộc họp diễn ra hàng năm. Những cuộc đàm phán này là một phần nỗ lực gần đây của chính quyền Biden nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nước. Bà Raimondo là quan chức mới nhất của Mỹ đến thăm Trung Quốc sau khi Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và đặc phiên về khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông John Kerry. Bà Raimondo nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế ổn định giữa hai quốc gia và Mỹ muốn tìm kiếm sự cạnh tranh lành mạnh với Trung Quốc. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa các công ty Mỹ và Trung Quốc. Bà Raimondo sẽ tiếp tục có các cuộc gặp với nhiều quan chức chủ chốt khác trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày với chủ đề chính là thương mại và tính minh bạch để cải thiện mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Một số nước thành viên Liên Hợp Quốc gồm Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh do thám thất bại gần đây. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không lùi bước và khẳng định vụ phóng là hành động tự vệ chính đáng. Trong cuộc họp của nhóm công tác mở về an ninh không gian của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva, một số quốc gia trong đó có Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã lên án nỗ lực gần đây của Triều Tiên nhằm phóng một vệ tinh trinh sát lên không gian. Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc giả trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết những nỗ lực của Triều Tiên nhằm gửi một vệ tinh do thám quân sự sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là bất hợp pháp. Tuy nhiên, đại diện thường trực của Triều Tiên Han Dae-sung tại Ban Thư ký Liên Hợp Quốc tại Geneva lập luận rằng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là những văn bản bất hợp pháp, vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và Bình Nhưỡng sẽ không bị ràng buộc bởi các nghị quyết như vậy do Mỹ và các nước khởi xướng. Ông Han cho rằng các nước khác cũng phóng vệ tinh, trong đó Hàn Quốc và Mỹ liên tục tập trận quân sự chung, do đó các vụ phóng chỉ là biện pháp tự vệ của Triều Tiên nhằm đảm bảo an toàn cho đất nước. Đại diện Mỹ lập tức phản ứng bằng lập luận rằng các cuộc tập trận chung mang tính chất phòng thủ, song các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên thì không.
Ngày 28 tháng 8, Hy Lạp tiếp tục triển khai hàng trăm lính cứu hỏa đến dập đám cháy rừng tại vùng Etos. Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa hè năm nay tại châu Âu, trong bối cảnh nắng nóng dữ dội là nguyên nhân khiến cháy rừng bùng phát tại nhiều nước. Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu cho biết, đám cháy ở Etos đến nay đã thiêu rụi hơn 77.000 ha đất và phá hủy một phần khu rừng bảo tồn loài chim săn mồi lớn ở châu Âu. Đây cũng là đám cháy với diện tích thiệt hại lớn nhất tại châu Âu trong nhiều năm. Giới chức Hy Lạp đã huy động gần 500 lính cứu hỏa, 100 phương tiện hỗ trợ, 7 máy bay và 3 trực thăng cho nỗ lực dập lửa. Song đến nay đám cháy vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề bảo vệ dân sự và khủng hoảng khí hậu Hy Lạp và nhiều bộ trưởng cấp cao khác đã trực tiếp đến hiện trường để đánh giá thiệt hại đám cháy. Các nhà lập pháp nước này dự kiến sẽ tổ chức thảo luận tại Quốc hội về tác động của vụ hỏa hoạn và công tác chuẩn bị ứng phó vào ngày 31 tháng 8 tới. Kể từ khi bùng phát ngày 19 tháng 8, cháy rừng tại Etos đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tình hình sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ đầu năm đến nay vẫn chịu nhiều tác động tiêu cực do hệ lụy của đại dịch COVID-19. Khi kinh tế thế giới phục hồi chậm với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia, làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại. Tuy vậy, tại Yên Bái vẫn có mảng màu sáng với những doanh nghiệp kịp thời cơ cấu lại sản xuất, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tìm kiếm đầu ra, nhờ đó xuất khẩu vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Trên lĩnh vực xuất khẩu, hiện nay tỉnh Yên Bái có khoảng 90 doanh nghiệp, trong đó có 18 doanh nghiệp chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, 4 doanh nghiệp sản xuất nhựa, 3 doanh nghiệp may mặc, 45 doanh nghiệp khoáng sản xuất khẩu trực tiếp đến khoảng 80 thị trường. Những tháng đầu năm, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động ảnh hưởng đến sản lượng và đầu ra của nhiều nhóm hàng như sản phẩm may mặc, chế biến khoáng sản và chế biến gỗ. Trước thực trạng đó, các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng, chuyển hướng sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất và tìm kiếm thị trường mới. Là một doanh nghiệp sản xuất gỗ ván dán xuất khẩu, công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương có địa chỉ tại thôn 2, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, trung bình một tháng sản xuất từ 25 đến 30 công hàng xuất sang Malaysia. Từ đầu năm đến nay, mỗi mét khối gỗ ép sàn giảm khoảng $50. Bởi những tác động của thị trường thế giới để duy trì sản xuất và xuất khẩu, doanh nghiệp đã phải cắt giảm các chi phí không cần thiết, tận dụng tối đa nguyên liệu để sản xuất, đảm bảo theo yêu cầu của đối tác. Đặc biệt từ tháng 3 năm 2023, công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền tìm kiếm thị trường hợp tác gia công các sản phẩm giấy vàng mã cho các công ty Đài Loan, chỉ trong 4 tháng đã xuất khẩu 500 tấn với giá trị khoảng 7 tỷ đồng. Ông Trần Công Bình, Phó Giám đốc công ty cho biết.
Công ty Đạt Phương thì cái lĩnh vực truyền thống đó là chế biến lâm sản. Thế và cái việc mà hoàn thành được cái sản phẩm số 1 của công ty đó chính là ván ép xuất khẩu sang thị trường Malaysia và thị trường Hàn Quốc cũng bắt đầu từ việc là chúng tôi gia công cái ván bóc. Tiếp sau đó nó nâng cấp lên thành bán thành phẩm và nâng cấp lên nữa là thành sản phẩm và nâng cấp lên nữa là đó là xuất khẩu trực tiếp. Năm vừa qua thì công ty Đạt Phương đã khẳng định được cái năng lực của mình trong cái việc chế biến cái sản phẩm này. Thế và năm nay thì đứng trước cái tình hình như là tôi vừa trao đổi, đó là căn cứ vào cái khả năng và nhu cầu của hai bên, đó là đối tác Đài Loan cũng như là của công ty, những điều kiện cần và đủ như là cơ sở hạ tầng, như là lao động, như là vốn, vân vân, thì chúng tôi đã thống nhất là mở rộng cái lĩnh vực ngành nghề đó là gia công vào mã xuất khẩu để tăng thêm cái quy mô của công ty, mở rộng quy mô, tăng thêm doanh thu và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Để ổn định sản xuất và tạo dựng thương hiệu giấy vàng mã xuất khẩu, công ty chú trọng đến quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất tại phân xưởng, đảm bảo nguyên liệu đầu vào, các tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của các đơn đặt hàng. Nói về điều này, ông Bùi Thế Vinh, quản lý phân xưởng cho biết.
Yêu cầu của bên đối tác thì sản xuất ra mặt hàng này là cũng rất là khắt khe, phải quy trình là nhập nguyên liệu và sản xuất và độ của giấy là phải đạt yêu cầu và được bên đối tác cấp đơn hàng thì xưởng sẽ sản xuất.
Công ty trách nhiệm hạn Yamazaki Việt Nam có trụ sở tại xã Hưng Khánh là doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm măng chế Bát Độ sang thị trường chính là Nhật Bản. Hai sản phẩm chủ lực được đăng ký của công ty là măng muối và măng khô xuất khẩu. Trong đó công ty đang thực hiện ở giai đoạn 1 là sản xuất măng muối. Thời điểm này đang là chính vụ mùa măng chế Bát Độ, công ty đang tập trung thu mua, đẩy mạnh sản xuất măng, ước tính sản lượng thu mua bình quân sẽ đạt khoảng trên 2.000 tấn măng tươi. Giải pháp để sản xuất ổn định là công ty liên kết với người dân, hợp tác xã, bao tiêu sản phẩm măng tươi cho bà con tại địa phương. Ông Phạm Ngọc Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Măng Tre Bát Độ Hưng Khánh, đơn vị liên kết với công ty cho biết.
Bắt đầu vào vụ măng thì trong hợp tác xã này, thời điểm cân măng ấy, là thường thường coi là bắt đầu buổi sáng từ 9 giờ cho đến 15 giờ chiều trong ngày để măng nó không bị cương này, bị hỏng. Sau khi cân măng thì đổ ra kiểm tra măng, xem chất lượng măng có đảm bảo không. Măng bẩn thì phải rửa qua cho sạch sẽ rồi đóng bao chuyển đi nhà máy.
Trong bối cảnh xuất khẩu nhiều sản phẩm còn gặp khó thì việc tìm kiếm được bạn hàng luôn song hành với xây dựng uy tín cho sản phẩm, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm. Do đó công ty Yamazaki chú trọng đến tập huấn kiến thức thu hoạch, sơ chế ban đầu măng tươi trước khi thu mua, đồng thời quản lý khắt khe quy trình sản xuất một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Kiên Định, giám đốc công ty Yamazaki Việt Nam cho biết.
Để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm xuất khẩu ấy, ra đây là câu chuyện rất dài. Liên quan từ đầu vào nguyên liệu, từ khâu bà con chăm sóc, thu hoạch trên nương trên đồi, mang về công ty để chế biến qua rất nhiều công đoạn. Chúng tôi cũng phải áp dụng những cái biện pháp làm sạch và theo cái tiêu chuẩn để đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm.
Chủ động tìm các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế khó khăn là mục tiêu không chỉ của doanh nghiệp lớn hay các doanh nghiệp hợp tác xã vừa và nhỏ, mà còn là chủ trương của các ngành chức năng. Từ những sản phẩm truyền thống có thương hiệu đến các sản phẩm chủ lực được đầu tư trên các lĩnh vực nông lâm sản, khoáng sản, công nghiệp nhẹ. Mới đây, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã phối hợp với công ty cổ phần RIB đưa 10 sản phẩm nông sản chủ lực tiêu biểu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng để xuất khẩu sang thị trường Anh. Bên cạnh đó, chính phủ cũng như tỉnh Yên Bái đang đề ra rất nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, duy trì sản xuất kinh doanh, chính sách tiền tệ về lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, dự báo sẽ còn có những rủi ro và thách thức. Do đó, điều cần thiết nhất lúc này là chủ động thích ứng, chủ động ứng phó với chính doanh nghiệp. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Atletico đã đánh bại đối thủ cùng thành phố Rayo Vallecano với tỷ số 7-0 để giành chiến thắng đậm trên sân khách ở vòng 3 La Liga 2023-2024. Đội bóng của huấn luyện viên Diego Simeone đã vươn lên dẫn trước 3-0 trong vòng 36 phút đầu tiên khi Antoine Griezmann, Memphis Depay, Nahuel Molina ghi tên mình lên bảng điện tử. Sang hiệp 2, Alvaro Morata ghi cú đúp bàn thắng cùng với các pha lập công của Angel Correa và Marcos Llorente đã giúp Atletico có chiến thắng đậm 7-0. Tiền đạo Lautaro Martinez tiếp tục thể hiện phong độ cao với một bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Inter Milan trước Cagliari tại vòng 2 Serie A 2023-2024. Inter Milan đã có bàn mở tỷ số phút 21 nhờ công của Dumfries. Phút 30, Federico Di Marco thoát xuống tốc độ bên hành lang cánh trái và chuyền bóng ngược vào cho Lautaro. Tiền đạo người Argentina bình tĩnh xử lý rồi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Đánh bại Cagliari với tỷ số chung cuộc 2-0, Inter Milan toàn thắng sau hai vòng đấu của Serie 2023-2024. Roma vừa đạt thỏa thuận mượn Romelu Lukaku từ Chelsea với mức giá tối thiểu 5 triệu euro. Chân sút người Bỉ sẽ đến Roma để kiểm tra y tế trước khi chính thức hội ngộ huấn luyện viên Jose Mourinho. Bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, Lukaku đã chấp nhận giảm lương khá nhiều để thương vụ nhanh chóng được thông qua. Theo đó, anh sẽ chỉ nhận 7,5 triệu tiền lương trong thời gian đầu quân cho Roma. Việc Lukaku sang Roma được coi là cứu cánh của câu lạc bộ này bởi họ đang thi đấu tệ với một trận thua và một trận hòa từ đầu mùa. Trong khi Lukaku đã tìm được phong độ cao ở cuối mùa giải vừa qua khi anh được Chelsea cho Inter mượn. Chuyển sang thông tin về quần vợt, hạt giống số 4 Hungerun đã để thua Roberto Cabaret Baena ở vòng 1 Mỹ mở rộng 2023. Sau khi kết thúc hai set đầu với tỷ số hòa 1, Hungerun gặp vấn đề đầu gối ở set 3. Được chăm sóc y tế, tay vợt Đan Mạch thắng game đỡ bóng khi trở lại, nhưng sau đó mất luôn game giao bản lề và thua 3-6. Set 4 chứng kiến sự đi xuống cả về chuyên môn lẫn tinh thần của Dun. Anh thua nhanh 2-6, qua đó lần thứ 2 bị loại ở vòng 1 Mỹ mở rộng trong 3 lần dự giải. Như vậy, Cabaret Baena lần đầu thắng đối thủ trong top 10 thế giới. Nội dung đơn nữ cũng chứng kiến bất ngờ lớn ở vòng 1 khi hạt giống số 8 Maria Sakkari thua 4-6-4-6 trước tay vợt số 71 thế giới Rebecca Masarova. Các tên tuổi khác như Iga Swiatek, Victoria Azarenka, Hadad Maia, Arina Rybakina hay Belin Bexic đều đi tiếp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và những thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Bảo hiểm xã hội được coi là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn, duy trì sự ổn định trong cuộc sống và trong nhiều trường hợp giúp họ thoát nghèo. Gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần giúp cho hệ thống an sinh xã hội của đất nước ổn định, bền vững. Đồng thời, sự hài lòng của người tham gia sẽ củng cố vững chắc niềm tin, giúp người dân duy trì và tiếp tục tham gia và đồng hành cùng bảo hiểm xã hội. Qua đó, giúp người dân cùng chia sẻ để có được chất lượng cuộc sống tốt hơn trong hiện tại và tương lai. Đây là cơ sở cho sự ổn định hệ thống bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội quốc gia, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đồng hành cùng bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.